Thì đây, ở đoạn sau Đức Phật sẽ giải thích rõ thế nào là hai chướng. Một đó là lý chướng hay ngại và cái chánh tri kiến. Hai đó là sự chướng, tức là tiếp nối các cái sanh tử. Đó. Lý chướng đó là ngại cái chánh tri kiến, sự chướng đó là tiếp nối các cái sự sanh tử. Như vậy chúng ta luôn luôn bị hai cái chướng này mà làm cho chúng ta phải sanh tử luân hồi, làm cho chúng ta không đạt được đạo. Thế nào là năm tấm này thiện nam tử? Hai cái chướng này chưa có được đoạn diệt thì gọi đó là chưa thành Phật. Nếu hai cái chướng mà chưa có đoạn được thì gọi là chưa thành Phật. Chưa thành Phật là gì? Là chúng sanh đó, tức là cái tấm thứ nhất. Khi đối hai cái chướng đó mà chưa có đoạn thì gọi là chưa thành Phật, mà chưa thành Phật thì gọi là chúng sanh. Nếu các chúng sanh hằng xả được cái tham dục trước từ cái sự chướng, nhưng mà chưa đoạn được cái lý chướng, chỉ hay ngộ nhập được hàng thanh văn duyên giác, chưa có thể hiển được cái trụ cảnh giới của Bồ Tát, thì như vậy, tức là người nào mà đoạn được cái sự chướng, tức là dứt được cái luân hồi, thì người đó vào được hàng thanh văn, hàng duyên giác. Đó là chủng tư tấm thứ hai, thứ hai và thứ ba. Thứ nhất là chúng sanh chưa thành Phật, đó là dĩ sanh, hay là chúng sanh. Rồi cái thứ hai là thanh văn, thứ ba là duyên giác, nhưng mà chưa có được cái Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn dạo ở trong cái biển viên đại viên giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện chuyên cầu đoạn hai cái chướng. Hai cái chướng đã nét phục, tức là hay ngộ nhập được cảnh giới của Bồ Tát. Nếu sự lý hai cái chướng đã hằng đoạn dứt, tức là vào được cái viên giác vi diệu của Như Lai, đầy đủ được Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Thì như vậy cái đoạn này chỉ rõ ràng, nếu chúng ta chỉ đoạn được cái sự chướng, sự chướng tức là cái chướng mà chạy theo ngũ dục nhân dân đó, thì lúc đó nhập vào hàng thanh văn duyên giác. Còn nếu đoạn thêm được cái lý chướng nữa, lý chướng tức là thấy được lẽ thật, tức là thấy từng phần cái pháp thân, hay là từng phần của cái tánh giác, thì lúc đó chúng ta mới đi vào cái biển đại viên giác. Nó là đi vào cái biển đại viên giác đó, tức là mình phải đoạn cái chướng, lý chướng, sự chướng là đành rồi, lý chướng cũng phải đoạn nữa. Tới chừng bao giờ cái lý chướng đó mà nó bị néo phục, thì lúc đó mình mới ngộ được cái cảnh viên giác của Bồ Tát, tức là vào cảnh giới của Bồ Tát, nhưng mà chưa được viên mãn. Nếu mà xử lý hai chướng hàng đoạn giết hết, lúc đó mới được vào cái viên giác vi diệu của Như Lai, rồi nó mới đầy đủ tất cả Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Bây giờ nói tới sự chướng và lý chướng thì tôi giải thích cho kỹ để quý vị mới thấy để tu. Về sự chướng thì có thể chúng ta nói là đoạn tham dục. Tham dục là tham mê ngũ dục đó, thì tất cả đó thuộc về sự chướng. Tại sao? Vì nó có cái hình thức bên ngoài. Thì trong cái sự chướng đó mình nói là ngũ dục, mà cũng có thể nói là sáu trần. Tâm không chạy theo sáu trần, không dính với sáu trần, thì gọi đó là đoạn được cái sự chướng. Còn lý chướng là cái gì? lý chướng, tức là những cái tri kiến ở trong nội tâm, tri kiến ở trong nội tâm, những cái vọng tưởng, phân biệt, niệm niệm không dừng của nội tâm đó, những vọng tưởng phân biệt đó mà mình chấp như hàng thanh văn, thì thấy rằng cái ngã là không, là viên mãn niết bàn, thì đó cũng thuộc về lý chướng. Thì như vậy chúng ta phải phá dẹp tất cả những cái tri kiến mà còn có chấp, hoặc là chấp phàm, hoặc là chấp thánh, vân vân. Tất cả những cái niệm chấp ở trong tâm mình đều gọi là lý chướng. Tất cả niệm chấp trong tâm là lý chướng. Nếu dẹp hết được những niệm chấp trong tâm, đó là mình nén phục được cái lý chướng, thì như vậy mới vào được cảnh giới Bồ Tát. Đến khi viên mãn thì mới vào được cảnh giới của Phật, thì trình đó mới đầy đủ được cái Bồ Đề và Niết Bàn. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng được cái viên giác. Nếu gặp thiện tri thức, thì nơi thiện tri thức đó mà làm cái nhân địa pháp hạnh, tạo cái nhân địa pháp hạnh, khi ấy tu tập liền có chia đốn và tiện. Nếu gặp Như Lai vô thượng Bồ Đề, chánh tu con đường, chánh tu hành, cái căn cơ không có đại tiểu, thì người đó đều được thành Phật quả. Ở đây là Đức Phật giải thích cái sự sai biệt của người tu. Nếu những chúng sanh nào, người nào cũng đều có khả năng chứng được cái viên giác hết, chứ không phải riêng cá nhân nào được, cá nhân nào không được. Nhưng mà nếu mình gặp thiện hữu tri thức, rồi y thiện hữu tri thức có dạy, nếu thiện hữu tri thức có dạy mình tu tập theo pháp môn đốn, thì mình chống chứng. Nếu thiện hữu tri thức có dạy mình tu pháp môn tiệm, thì mình chậm chứng. Vì vậy mà sự đốn tiệm đó là còn tùy thuộc vào thiện hữu tri thức hướng dẫn mình. Nếu người đốn thì mình tu được đốn, người tiệm thì mình tu theo tiệm. Còn nếu mà những chúng sanh đó gặp thẳng nơi Phật, y theo con đường chánh tu hành Bồ Đề vô thượng của Như Lai, thì người đó, mà người đó không hồi đó thì chưa có quân cái căn cơ nhất định là đại thừa, nhất định tiểu thừa, thì khi gặp con đường của Phật dạy thì tất cả những người đó đều được thành Phật hết, nghĩa là đi thẳng một con đường để thành Phật. Thì như vậy, tất nhiên cái đoạn này Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ, cái ai tu muốn cầu thành Phật mà nếu gặp sự hữu tri thức, người dạy về đốn giáo thì mình tu tiến nhanh, người sự hữu tri thức dạy về tiệm giáo thì mình tu tiến chậm. Còn nếu gặp được Phật chỉ thẳng vô thượng Bồ Đề thì mình có thể nhân đó thẳng tới Phật quả, không có khó khăn. Nếu các chúng sanh tuy cầu thiện hữu mà gặp những người tà kiến chưa có được chánh ngộ, thấy ác gọi là ngoại đạo chủng tánh, do ông thầy tà, cái lầm lẫn của ông thầy tà, chứ không phải lỗi tại chúng sanh kia, hãy gọi là chúng sanh ngũ tánh sai biệt. Thì như vậy, đến những cái người, những người mà họ đi cầu tìm thầy, tìm bạn để tu, nhưng bây giờ họ lại gặp mấy ông thầy tà dẫn họ đi con đường lệch lạc, thì như vậy họ liền biến thành ra ngoại đạo. Khi thành ngoại đạo đó, lỗi tại ai? Lỗi tại thầy tà đó, chứ không phải lỗi tại chúng sanh ấy. Thì chúng sanh ấy không biết, mà tại thầy tà dẫn họ sai, thì đó gọi là ngoại đạo chủng tánh. Thì như vậy gọi chung là năm tánh sai biệt. Bây giờ kết luận lại năm tánh sai biệt là gì? Tánh thứ nhất là chúng sanh là phàm phu, chưa thành Phật là phàm phu. Tánh thứ hai là thanh văn, duyên giác. Tánh thứ ba là Bồ Tát. Tánh thứ tư là Phật, tánh thứ năm là
ngoại đạo.
Ngoại đạo đó là thành năm chủng tánh. Mà quý vị thấy thành năm chủng tánh đó là do sự sai biệt quân tập của mỗi người mà ra. Do sự sai biệt đó mà có thành năm chủng tánh, chứ thực tình không có năm chủng tánh thiệt, chỉ do sự quân tập sai biệt mà có. Đọc tiếp. Như vậy là cái câu hỏi thứ ba về sau khi hiểu đạo tu hành có bao nhiêu cấp bậc sai biệt, thì Đức Phật đã chia ra có năm chủng tánh sai biệt. Bây giờ tới câu hỏi thứ tư là hỏi rằng Bồ Tát khi vào trần lao độ sanh phải dùng những phương tiện gì, thì đây nói về phương tiện của Bồ Tát vào trần lao. Này thiện nam tử, Bồ Tát chỉ dùng cái đại bi phương tiện vào các thế gian khai pháp cho những người chưa ngộ, cho đến thị hiện các thứ hình tướng, hoặc là nghịch, hoặc là thuận, cảnh giới thuận, nghịch. Chỉ cảnh giới đây mình đừng có tưởng cái cảnh giới là thế gian, ở thế giới, mà cảnh giới đây tức là những cái hạnh tu, hiện ra những cái hình tướng, những cái hạnh tu, hoặc là thuận, hoặc là nghịch, cùng với những người kia đồng sự để mà giáo hóa, khiến cho họ thành Phật, đều y nơi cái nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy. Thì đây là mở đầu, Đức Phật chỉ Bồ Tát dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh. Đầu tiên Đức Phật nói rằng Bồ Tát chỉ dùng cái đại bi làm phương tiện, làm đại bi của các ngài là lớn hơn hết. Rồi các ngài mới vào trong thế gian. Rồi các ngài vào thế gian để làm gì? Để khai pháp cho những người chưa ngộ. Chưa ngộ là chưa ngộ cái gì? Tức là chưa ngộ cái tấm viên giác đó. Cho đến thể hiện các thứ hình tướng, nào là những cái cảnh thuận, cảnh nghịch, cùng với những cái chúng sanh đó đồng làm việc để giáo hóa, khiến cho họ thành Phật. Rồi như vậy đó, cái việc làm đó đều y nơi cái nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy, chứ không phải là vì cái gì khác. Thì như vậy, chúng tôi cũng nhắc lại cho tất cả quý vị thấy, nếu mà chúng ta ai ai cũng đều phát nguyện tu hành, biết cái cảnh giới này là hư giả, như đoạn trước mình học, thân hư giả, tâm hư giả, cho đến sáu trần cũng hư giả, nó đều là huyễn quá. Mình thấy rõ như vậy, mình nhận sâu như vậy, và mình thấy được cái tánh duyên giác bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Nơi mình thấy được tánh duyên giác bất sanh bất diệt và thấy thân tâm cảnh giới hiện tại là huyễn quá, thì khi quý vị thấy như vậy thực sự rồi, rồi quý vị nhìn lại thân tập mình, quyến thuộc mình, tất cả đồng bào, cho tới chúng sinh trên thế giới sống trong cái cảnh huyễn quá đó mà họ không hay không biết, có cái tánh viên giác tròn đầy như vậy mà họ không hay không biết, họ cứ lao mình trong cái sinh tử luân hồi giành giật giết chóc khổ sở nha, không thấy như vậy mình có thương không? Có thương không? Thì nếu mình thực sự mình thấy được cái duyên giác bất sanh bất diệt rõ ràng, rồi mình thực sự thấy cuộc đời là ảo mộng, thân tâm ảo mộng, thế giới ảo mộng, mà người ta không biết đó là ảo mộng, người ta không biết có cái duyên giác chân thực để họ trở về, rồi họ cứ lao chao lăn lộn trong cái quả khổ đó, thì như vậy mình thấy tự nhiên mình khởi lòng thương, mà lòng thương đó gọi là lòng đại bi. Cái thương đó mới thiệt là cái thương đại bi. Còn cái thương của mình bây giờ thì cái thương của cái gì? Ai kiếm cho hai đại bi gì hết á. Mình bây giờ ví dụ, tôi nói ví dụ gần nhất, như bây giờ giả sử có một sư cô nào nuôi chừng 20 đứa bé, mà trong 20 đứa bé đó thấy đứa nào kháo khỉnh thì đứa đó lại sao? Chắc chắn là sư cô thương nhiều, thấy không? như vậy thì đứa nào kháo khỉnh khi nhiều thì tất nhiên là thương, đó là ái kiếm rồi, nó phải là đại bi. Cho nên mình phải hiểu rõ cái lòng đại bi của Bồ Tát là thấy chúng sanh lặng hụt trong sanh tử luân hồi, mình thương, khởi cái lòng thương nó gọi là lòng thương đại bi. Thương người ta đương chìm trong luân hồi, cái thương nó mới thương đại bi. Còn cái thương mà đứa này dày đứa kia khác, thấy nó lanh lẹ không an thương, thấy nó chất phát thương nhân dân, nó chưa phải là đại bi. Nên lòng thương đại bi là bao giờ mình biết rõ cái quả đời là ảo mộng. Trong ảo mộng mà ta cứ chìm ở trong, lặng hụt trong đó, mình mới thương chứ. Mà thương đó thì không còn phân biệt ai, thấy ai chìm trong đó là đều thương hết. Phải không? Trong cái ảo mộng, mình biết tất cả người đó là ảo mộng rồi, đâu còn phân biệt tốt xấu, đâu còn phân biệt nam nữ. Phải không? Còn mình bây giờ ta thấy họ thiệt, cho nên mình thấy người này tốt thì cứ xấu, mình thương theo cái dáng bên ngoài. Còn cái kia là mình thấy rõ tất cả chúng sinh đều là ảo mộng, rồi thấy trong ảo mộng mà họ không thức tỉnh, họ lại chìm ở trong đó, lăn lộn trong đó, khổ đau dằn vặt chém giết, mình khởi lòng thương, lòng đó mới gọi là lòng đại bi. Đại bi của Bồ Tát là ở chỗ đó, đó. Vì vậy cho nên các ngài mới lăn vào trong đó, mới tìm cách này cái kia để giáo hóa cho họ tỉnh ngộ, đánh thức cho họ tỉnh ngộ. Họ tỉnh ngộ cái gì? Tỉnh ngộ cả đời là ảo mộng, tỉnh ngộ thân họ là giả dối, tâm họ là giả dối. Tỉnh ngộ được cái đó rồi họ thấy được cái tánh duyên giác, thì như vậy đó là bổn phận của Bồ Tát, làm cái chuyện đó duy nhất, chứ không phải làm cái gì khác hơn. Vì vậy cho nên các ngài mới tùy theo cái tâm niệm hoàn cảnh của chúng sinh đó, có khi hiện cái cảnh thuận, có khi hiện cái cảnh nghịch, đi vào trong chúng sinh mà giáo hóa họ. Là biết đâu ở trong đây chúng ta cũng có nhiều vị Bồ Tát đương thị hiện, đương vì cái tâm đại bi phát nguyện sanh vào trong này, rồi cũng thị hiện cái thuận cái nghịch để mà giúp chúng ta đó. Tại vì không, có khi người thì họ làm, họ gặp làm cái cảnh ép bức khó khăn cho chúng ta chán ngán, chúng ta đi tù. Phải không? Thì đó là Bồ Tát, ta hiện cái cảnh nghịch để cho mình chán ngán, mình vượt vội rất là chán quả thì tù rồi. Đó là làm cho mình đi tu được, đó là Bồ Tát cái gì. Cần có gì thì hiện thuận cảnh, nói chuyện đạo lý hay thì nghe mình thích cho mình đi tu. Đó là thuận cảnh. Thì như vậy thôi, biết đâu trong chúng ta không có lắm gì Bồ Tát, để có lắm gì Bồ Tát thì cũng đương hiện ra làm những người hung dữ, quở nạt, rầy mắng mình. Cho nên mình biết vậy rồi thì giả sử ai cái chữ Ngô Phật Bồ Tát thương tôi, thấy không? Ai có đánh Ngô Phật Bồ Tát thương tôi, như vậy họ được Bồ Tát hết. Họ thể hiện ở đây để họ làm ngoại cảnh thuận nghịch để cho mình đủ phương tiện và tốt. Cho nên hiểu vậy rồi thì chắc rằng thấy ai cũng là Bồ Tát, đừng giận ai, đừng quá hờn ai hết, vì đó là Bồ Tát giúp mình để mình tu đó, chứ không có gì. Thì như vậy, tuy các ngài giáo hóa cho mọi người bằng mọi cách, nhưng mà cái mục tiêu chính yếu đều là khiến cho họ được thành Phật. Mục tiêu chính yếu là được là làm cho mọi người được thành Phật. Mà họ làm như vậy, Bồ Tát làm vậy là y nơi cái nguyện lực thanh tịnh của mình từ bao giờ, chứ không phải vì cái lẽ nào khác hết. Nếu các chúng sanh đời mạt pháp đối trong cái đại duyên giác mà khởi cái tâm tăng thượng, thường phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát, nên phát cái lời nói thế này. Đây là Phật dạy, nếu ai mà muốn phát cái nguyện Bồ Tát á, thì nên nói theo cái lời của Phật dạy đây. Ở trong cái đại duyên giác mà khởi cái tâm tăng thượng, tâm tăng thượng là sao? Tức là trong cái cảnh đại, trong cái đại duyên giác đó mà mình muốn càng ngày càng được viên mãn, càng ngày càng được tiến lên, thì nên phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát. Phát đại nguyện như thế này: nguyện con nay con nguyện trụ trong cái duyên giác Phật cầu thiện tri thức, chớ gặp những ngoại đạo cùng với hàng nhị thừa. Y theo nguyện tu hành, lần lần đoạn được các chướng, chướng đoạn hết cái nguyện được viên mãn, liền tiến lên cái điện pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng được đại viên giác diệu trang nghiêm, cái cảnh giới đại viên giác diệu trang nghiêm đó. Nên phát nguyện như vậy đó, nó là phát nguyện mình từ nay là hằng trụ trong cái duyên giác Phật và thường cầu thiện tri thức. Mà khi cầu thiện tri thức đó, nguyện đừng có gặp những cái thiện tri thức mà ngoại đạo và thiện tri thức nhị thừa. Nguyện mình y theo cái bản nguyện mà tu hành, lần lần đoạn hết các cái chướng. Khi mà những cái chướng hết rồi thì cái nguyện được viên mãn, lúc đó liền tiến lên cái pháp điện thanh tịnh giải thoát, liền chứng được cái cảnh vứt đại viên giác diệu trang nghiêm. Đó là Đức Phật dạy cho mình phát nguyện. Thì như vậy đó, hai cái đoạn này là để trả lời cái câu mà Bồ Tát dùng phương tiện gì để mà vào trong trần lao độ chúng sanh. Thì chúng ta thấy dạ rõ rằng Bồ Tát nên do đại bi làm phương tiện đó. Rồi tùy loại chúng sanh, tùy tâm tánh họ mà thị hiện có thuận có nghịch, rồi trong đó đồng sự với họ mà giáo hóa, lần lần khiến cho họ thành Phật. Rồi sau khi thành Phật rồi, mình cũng vẫn y cái bản nguyện thanh tịnh của mình mà tiến. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Di Lặc, ông nên biết tất cả các chúng sanh không được đại giải thoát đều do cái tham dục rơi xa đọa ở trong sanh tử. Nếu hay đoạn được cái yêu ghét và cùng với tham sân si không nhân nơi những cái tánh sai biệt đều được thành Phật đạo đó. Thì trong cái bài tụng mà những cái đoạn này, Đức Phật lặp lại cái ý cội gốc sanh tử và giết cái cội gốc sanh tử là sao? Là chúng sanh sở dĩ không được đại giải thoát đều do tham dục rồi rơi ở trong cái sanh tử. Nếu người nào mà đoạn được yêu, ghét, tham, sân, si, những cái đó, và cái không có những cái chủng tánh sai biệt thì người đó đều được thành Phật hết. Hai cái chướng hằng tiêu diệt, cầu thầy được chánh ngộ, tùy thuận theo cái nguyện Bồ Tát y chỉ nơi đại niết bàn đó. Đây là dạy khi mà dứt trừ được cái hai cái chướng, sự chướng và lý chướng, hằng cầu được những thầy chân chánh, thì khi đó mình mới tùy thuận theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát rồi y chỉ nơi cái đại niết bàn. Mười phương các Bồ Tát đều dùng đại bi nguyện thị hiện vào sanh tử. Hiện tại người tu hành và những chúng sanh đời mã pháp siêng năng đoạn các cái ái kiến, liền trở về đại viên giác. Ở đây Đức Phật nói rằng tất cả chư Bồ Tát ở trong mười phương đều do lòng đại di nguyện mà thị hiện vào trong sanh tử độ thoát chúng sanh. Hiện tại những người nào muốn tu hành thì cốt yếu trước phải dứt ái kiến thì sao mới có thể được cái đại viên giác. Thì nói như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái bản ý tu hành của đoạn này rồi. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, cái đoạn này chính yếu là chúng ta phải thực hiện cái kỳ được hai điều. Điều thứ nhất là phải dứt trừ ái dục. Ái dục mà dứt trừ rồi thì cái điều thứ hai mới có thể khởi tu về cái hạnh nguyện Bồ Tát mà trở về được cái tánh duyên giác, thì đoạn được ái dục bên ngoài thì gọi là sự chướng, mà đoạn được cái ái mà thuộc về cái ái ngã và cái ái pháp ở bên trong gọi là lý chướng. Hai cái đó mà đoạn hết thì tất nhiên Phật quả tự nhiên thành. Đó là cái ý tu hành của cái chương này. Tiếp hay là tới cái chương thứ mấy? Đó là chương thứ 6 rồi. Chương thứ 6 này là ngài Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ, ngài đến đây, ngài hỏi những câu hỏi gì? Tức là ngài muốn cho tất cả chúng ta được cái trí huệ thanh tịnh, đó là biết rằng rẽ, không còn bị mờ ám, không còn bị nghi ngờ, cho nên gọi là thanh tịnh huệ, tức là được cái trí huệ trong sạch, không còn mờ mịt, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên đến đây ngài đứng ra mà thưa hỏi. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con giọng nói cái việc bất tư nghì như thế chưa chỗ không được thấy, chưa vốn chẳng nghe, mà ngày nay chúng con nhờ Phật dạy bảo thân tâm được nhẹ nhàng thanh thoát, được cái lợi ích lớn lao, cúi mong Đức Phật vì các cái chúng đến nghe pháp trong hội này trùng tuyên lại cái tánh viên mãn, cái pháp phương viên mãn giác tánh, tức là cái tánh giác pháp phương viên mãn. Tất cả chúng sanh và các vị Bồ Tát Như Lai Thế Tôn đã chứng và đã được, vì sao mà có sai biệt khiến cho tất cả chúng sanh đời sau nghe được cái thánh giáo này liền tùy thuận khai ngộ thứ lớn hay vào? Đó, thì ở đây coi như có một câu hỏi thôi. Câu hỏi này là ý ngài muốn làm sao Đức Phật trùng tuyên lại về cái tánh giác viên mãn đó. Tất cả chúng sanh cũng đã có, Bồ Tát cũng đã có, chư Phật chứng được, nghĩa là cái sự sai biệt thế nào.